This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, kính thưa quý vị, phải nói rằng buổi sáng ngày hôm nay cũng giống như là buổi sáng ngày hôm kia. Cái lý do vì chúng thấy rằng cái thị trường chứng khoán ngày lên, ngày xuống, ngày lên, ngày xuống. Thì ngày hôm nay là ngày màu xanh mà lên rất mạnh, kính thưa quý vị. Ngày hôm qua, chiều qua đã lên, rồi hôm nay tiếp tục lên nữa, lên 205 điểm. Hiện tại Dow Jones là 24.469 điểm. Nasdaq thì lên 25 điểm, hiện tại là 7.068 điểm. SP500 thì lên 11 điểm, hiện tại là 2.656 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.83%. Dầu thô thì lên 51 xu, một thùng dầu thô là 63 đồng 55 xu. Một euro đổi được 1 đồng 23 xu, vàng thì xuống 11 đồng 10 xu. Một áo vàng hiện tại 1.328 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.27, tuần rồi cao nhất cũng là 4.27%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.65%, tuần rồi cao nhất là 3.67%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.770 đồng, bán ra là 22.840 đồng. Vàng thì mua vào 36.630.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.720.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp, xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Con số cho tuần lễ vừa rồi là tăng lên 24.000, hiện tại là 242.000 người xin trợ cấp thất nghiệp, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì Broadcom đã tuyên bố họ complete move trụ sở của họ từ Singapore đi vào Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy gần đây, từ khi nói chính xác hơn là từ khi Tổng thống Donald Trump lên đó, thì ông quậy sao không biết, nhưng mà nhiều công ty đã bắt đầu có chiều hướng chuyển về lại Hoa Kỳ. Chúng ta thấy là châu về hiệp phố, cái thưa vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến Massachusetts. Cái tiểu bang này đã đâm đơn kiện cái công ty gọi là Equifax, vì năm ngoái thì họ đã làm rò rỉ đến 147 triệu cái thông tin của những người mà đã dùng cái gọi là cái credit report này. Cái công ty mà ba công ty lớn, tôi biết là trong đó có Equifax nữa. Thì điều này rõ ràng họ thấy rằng đã làm tổn thương đến những người gọi là cư dân ở Massachusetts, và họ đã đâm đơn kiện, thưa vị. Trong khi đó thì cái bản tin này nó cũng na ná bản tin trên. Cái Equifax là họ tự động, không phải tự động, xin lỗi, họ đã bị gọi là hacker đi vào lấy cái thông tin của những người khách hàng. Trong khi đó thì Facebook lại khác nữa. Chiều ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng Facebook đã ra tuyên bố rằng 87 triệu user đã bị mất thông tin của họ, chứ không phải như 50 triệu mà trước đây Facebook đã tuyên bố, cái thưa quý vị. Cái con số này chính xác là 87 triệu. Và tháng 4, ngày 11 tháng 4 tới đây thì anh Mark Zuckerberg phải điều trần trước quốc hội trả lời lý do tại sao. Equifax đó là họ đã bị sơ hở và kẻ gian đã vào lấy thông tin. Trong khi đó thì Facebook không phải như vậy. Facebook chẳng khác nào là mở cửa trải thảm đỏ để người ta vào lấy thông tin. Thì điều đó, hai cái nó khác nhau. Bị sơ suất, bị thưa thì có thể là họ chống án được. Nhưng mà cái này ở Facebook thì phải nói là họ tự động mở cửa dâng hiến cái thông tin của những người dùng, những user, những người dùng trang mạng xã hội này. Vì để thế chúng ta biết rằng trong tương lai đó, cái câu chuyện này sẽ chưa kết thúc đâu, sẽ còn rất là nhiều going on. Và cái câu mà Tiến Dũng khuyên quý vị đó, quý vị nào mà có cái gọi là cổ phiếu của Facebook đó, thì chúng ta cũng nên tìm hiểu cho thiệt kỹ. Chúng ta có nên giữ hay là chúng ta như thế nào đó, thì không khuyến khích vị bán, cũng không khuyến khích vị mua. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nên cẩn thận, vì hiện tại bây giờ cho thấy rằng hai cái bản tin mà Tiến Dũng đưa ra, chúng ta đối chiếu với nhau. Equifax từ không tự động mở cửa cho người ta lấy thông tin mà vô tình thôi thì bị thưa kiện, thì nó lại khác. Trong khi đó Facebook lại khác, cái thưa viện. Nhưng mà ngày 11 tháng 4 tới đây đó thì chúng ta thấy rằng nhiều chuyện sẽ going on. Trong khi đó thì Delta Airlines cũng như là Shear và Kmart cũng đã confirm chiều ngày hôm qua là thông tin cá nhân của quý vị nào mà đã trả tiền qua ba cái công ty này đó có thể bị mất cắp thông tin. Riêng về Shield thì họ cho biết luôn là khoảng 100.000 cái thông tin về thẻ tín dụng của customer đã bị mất cắp, tức là bị cyber security, tức là bị tấn công qua mạng, các thứ bị ăn cắp cái thông tin trên mạng. Rõ ràng càng ngày thì thấy rằng nơi nào, chỗ nào cũng vậy, cũng có thể bị mất cắp thông tin hết. Thí dụ như thế này, chẳng hạn như ta đi vào một cái chỗ nào mà chúng ta mua một cái vật nhỏ nhỏ đi, một cái hộp, một cái kem đánh răng thôi, không, đừng nói kem đánh răng đi, một cái tiệm Việt Nam đi. Thí dụ chúng ta vào một cái tiệm Việt Nam, mua một cái món hàng thiệt là nhỏ, chẳng hạn như một gói xôi đi, có 2-3 đồng gì đó, chúng ta trả bằng thẻ đi. Thì cái thẻ, quý vị, chúng ta nghĩ là cái tiệm xôi đó không bị, thật sự tiệm xôi đó không bị, nhưng mà cái system mà cái tiệm bán xôi đó, hay là cái tiệm bán phở, hay tiệm bán bánh, hay tiệm bán cái gì đó, họ dùng qua cái system của một công ty khổng lồ, chẳng hạn như là First Data, thì kẻ gian nó đâu có vào cái tiệm xôi nó lấy, hay nó vào cái tiệm bánh nó lấy, nó chỉ vào cái First Data nó lấy ra, thì thông tin của quý vị đó xui lắm thì bị dính vào một cái folder, và cái thông tin đó nằm trong cái tiệm bánh, cái tiệm xôi nào đó. Họ sẽ lấy tất cả những thông tin đó, nó bao gồm 100.000 hay 10.000 hay là 3.000, 5.000 gì đó. Nhưng mà chúng ta cũng an tâm á, là một cái folder nhỏ, ít cái thông tin đó thì nó cũng không có đụng đến đâu. Chẳng hạn như chúng nó vào, chẳng hạn như Data Airline, hay, xin lỗi, Delta Airline, hoặc là vào những cái Equifax đến 100 mấy chục triệu như vậy đó, thì nó vào. Còn ngoài ra những cái folder nhỏ nhỏ mà không có nhiều cái thông tin đó thì nó cũng chẳng cần để đến. Nhưng chúng ta đâu có dùng những cái chỗ nhỏ nhỏ, chúng ta dùng những chỗ lớn, chẳng hạn chúng ta mua vé bay Delta Airline, hay chúng ta vào share mua cái này cái kia, thì cái thông tin quý vị cũng rất là dễ bị mất cắp. Nên chúng ta tín dụng khuyến khích quý vị nên check cái statement quý vị, bây giờ không phải là một tháng hai lần nữa nha, mỗi tuần một lần, thưa quý vị. Trong khi đó thì sáng ngày hôm nay Bộ Thương mại cũng đưa ra con số gọi là thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ là lên đến 57.6 tỷ. Tháng 2 vừa rồi thì 56.7 tỷ. Rõ ràng cái xuất khẩu của Hoa Kỳ đó cũng là con số kỷ lục 204.4 tỷ, tức là tháng rồi thì Hoa Kỳ xuất khẩu cũng mạnh lắm, nhưng mà import thì lại nhập khẩu lại cũng tăng luôn là 262 tỷ, tức là Hoa Kỳ bán ra cũng nhiều và mua vào cũng nhiều, nhưng mà tính ra cộng trừ nhân chia thì Hoa Kỳ vẫn còn lỗ 57.6 tỷ cho cái tháng vừa rồi, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin cũng thú vị. Theo như cái Annual Pay Equity Report thì họ nói rằng người da trắng lúc nào cũng đứng đầu về cái tiền lương, và đặc biệt với cái lĩnh vực mà làm về technology thì cái lương average là 136.000 một năm. Và quý vị nào mà làm về computer hay làm về những cái lĩnh vực về coding hay là database, whatever, mà lương mà dưới 136.000 là underpay đó nha. Tại vì average, trung bình hiện tại bây giờ những người làm tech á, là 136.000 một năm. Trong khi đó, the same job, the same company, everything the same, Asian thì làm 135.000, tức là chỉ thua người da trắng 1.000. Người châu Á đó, tiền lương chỉ thua người da trắng 1.000 đồng thôi. Trong khi ngược lại, thì người da màu và người châu Mỹ Latin thì làm 90 cent, người da trắng là 1 đồng thì người da màu và người Latin làm 90 cent. Thì rõ ràng thì người chỉ thua, cũng thua người Asian, và người phụ nữ đó thì làm thua người nam là khoảng 4%, tức là lương họ vẫn cao hơn người da màu và người châu Mỹ Latin. Tức là người nam, người da trắng làm 1 đồng thì người da trắng nữ đó thì làm 96 xu, tức là vẫn less hơn người nam, nhưng mà so với người black, người Latino đó thì vẫn hơn, vì những người đó chỉ làm có 90 cent thôi. Trong cái đó người da trắng là 1 đồng, người Asian thì làm khoảng 99 cent đi, khoảng 99 cent hay 98 cent. Rõ ràng cái số tiền lương nó vẫn còn rất là crooked, tức là nó không có còn có bằng nhau, cái thưa vị, nó vẫn còn chênh lệch. Trong khi đó thì họ nói rằng mặc dù cái tiền lương của những người làm tech ở Hoa Kỳ nó không có cao, mặc dù 136.000 một năm, nhưng họ nói là nó vẫn còn chưa có thay đổi lắm. Nhưng mà so với lại ba cái quốc gia lớn đó, thì cái tiền lương của Hoa Kỳ vẫn nằm ở trong mức cao nhất, thưa vị. So với Toronto, thành phố Toronto ở Canada, thì lương Hoa Kỳ vẫn cao hơn rất nhiều. Và thành phố thứ hai là London, là ở Anh, thì vẫn cao hơn rất nhiều. So với người nước Anh thì nước Mỹ vẫn cần tiền lương cao hơn. Và so với Paris ở Pháp thì tiền lương ở Mỹ vẫn cao hơn rất nhiều. Tức là chúng ta thấy rằng so sánh ở Mỹ với nhau đó thì không có hấp dẫn lắm, nhưng mà so với quốc gia khác thì tiền lương của Mỹ vẫn còn rất là cao, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến bản tin cuối cùng đi, tại vì còn hai bản tin này hay hơn. Những cái nhà hàng của ở Mỹ sẽ bắt đầu, đặc biệt là những nhà hàng dây chuyền đó, nhà hàng như là cái franchise đó, sẽ bắt đầu mướn người để mà làm từng cái calorie count cho những cái món ăn của mình, cái thực đơn. Và chúng ta biết rằng chính phủ đã đưa ra năm 2010 đó, trong cái thời điểm mà có cái affordable care đó, thì họ nói rằng bắt buộc những cái thực đơn của những cái dãy nhà hàng, chẳng hạn như là McDonald's, Burger King hay là Taco Bell vân vân, thì phải có một cái calorie rõ ràng, cái table ghi rõ ràng cái hamburger này bao nhiêu calorie. Và chúng ta biết rằng họ đưa ra từ năm 2010 đến bây giờ, và cuối cùng cái deadline là tháng 5 tới đây. Và những cái tiểu bang như là California và New York thì họ không có under cái law này, họ tự làm riêng của họ. Nhưng mà Quốc hội Hoa Kỳ muốn rằng họ phải làm chung một cái table là nó match hết tất cả mọi nơi, vì không có một cái tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn quốc gia. Vì họ không có muốn là chấp vá, dụ như guacamole, một cái hamburger là 600 calorie mà qua bên Texas thì nó còn có 300 thôi, thì lại khó. Nên họ muốn là tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ là chung một cái table và viết rõ ràng cái calorie count là bao nhiêu. Mà đặc biệt những cái dây chuyền, những cái nhà hàng mà dây chuyền trên toàn nước Mỹ phải làm. Hiện tại bây giờ chúng ta biết là có khoảng 230.000 cái nhà hàng gọi là về fast food của Mỹ, các thưa quý vị. Và họ muốn rằng tất cả mọi thứ phải ghi rõ ràng, chẳng hạn như ở Nashville, Tennessee là họ đã comply, tức là họ đã tuân thủ liền. Nếu ta muốn ăn một cái classic hamburger đó là khoảng 580 calorie. Chúng ta muốn chọn một cái french fry mà có seasoning bỏ muối rồi vô là khoảng 480 calorie. Một cái chocolate mà milkshake là khoảng 750 calorie, tức là họ ghi xuống rất là rõ ràng. Nhưng mà cái bản tin này đó, thì Dũng thấy rằng quý vị nào mà có làm nhà hàng đó thì chúng ta cũng nên quan tâm, thiệt là quan tâm. Nếu trong tương lai người Mỹ có một cái thói quen nhìn cái calorie mà họ order đó, thì chắc chắn họ vào cái tiệm ăn của người Việt Nam, người Ấn Độ, người Lào, người Afghanistan, bất cứ một quốc gia nào không cần biết, họ cũng sẽ nhìn coi cái calorie là bao nhiêu. Người Mỹ họ làm theo cái thói quen đó, thưa vị. Hàng như họ vô McDonald's, họ thấy cái này là 480 calorie ăn được, rồi họ ăn bao nhiêu, rồi họ tập thể dục. Trong khi đó thì vào Việt Nam, họ biết là cái này bao nhiêu, họ sợ rồi bị bắt đầu, nó sẽ dư cân. Nên chúng ta chịu khó, mà chúng ta study, coi kỹ, nhờ ai đó, thì chúng ta làm cách nào mà ghi xuống, thí dụ như một tô phở là bao nhiêu calorie đó, thì chúng ta sẽ giúp cho cái biểu sách chúng ta nó rất là khá hơn. Khi mà người Mỹ đến ăn thì họ thấy rằng họ an tâm hơn. Thưa vị, xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và mình thấy rằng là cái sự ăn uống cũng phức tạp quá ha. Từ đó giờ không biết là anh Dũng có thói quen mỗi lần ăn một tô phở hay là một cái ổ bánh mì có coi cái calorie vào bao nhiêu chưa. Chứ Dũng nghĩ rằng là hình như là người Việt Nam mình không có nhiều cái thói quen đó, đúng không?
Chính xác là như vậy. Thật sự ra thì cái tạng người Việt Nam chúng ta thấy rồi, thì chúng ta ăn uống thì dĩ nhiên là healthy hơn của người Mỹ nhiều. Nhưng mà cái quan trọng đó là nếu quý vị có một cái business mà chúng ta bán cho nhầm cho người Mỹ nhiều đó, thì quý vị nên để ý cái này. Còn ngoài đấy, chúng ta bán cho Việt Nam thì chúng ta chẳng quan tâm đến calorie, và người Việt Nam cũng chẳng thèm coi calorie là bao nhiêu. Quý vị trong vòng người Việt Nam chúng ta có bao giờ cầm lên một cái bịch chip mà coi cái calorie nó bao nhiêu, hay là cái muối là gì, cái tự nhiên cái người quên cái chữ muối là Minh Nhung nhớ cái muối tự nhiên nói là quên là nó bao nhiêu hay không. Thật sự ra thì mình thấy rằng ít người nào quan tâm đến, nên khi nào mà quý vị bán cho người Mỹ đó thì chúng ta nên quan tâm cái này, cái thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.